Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan tập trung. Tỉnh Bắc Ninh tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, 48 tập thể và 263 cá nhân được khen thưởng. Cảnh báo nguy hiểm từ việc dùng dây điện để bẫy chuột sau vụ việc một người tử vong.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy công bố nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giới thiệu đồng chí Đinh Đức Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, ứng cử để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Ủy viên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu đồng chí Đinh Đức Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả bỏ phiếu, đồng chí Đinh Đức Cảnh được tín nhiệm tuyệt đối chính thức giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh và tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Đức Cảnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc kiện toàn chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng. Đồng thời đề nghị đồng chí Đinh Đức Cảnh tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng chí Đinh Đức Cảnh sinh năm 1972, có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý đất đai, thạc sĩ luật kinh tế, từng công tác tại tỉnh đoàn Bắc Giang, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên, phó bí thư thường trực huyện ủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.
Thường trực Tỉnh ủy vừa giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quý 1 năm 2026, các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng quý 1. Các ý kiến thống nhất nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, quý 1 năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, GDP ước đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước, kim ngạch đạt gần 46 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu tăng hơn 25%, dẫn đầu toàn quốc, thu ngân sách đạt trên 30,5 nghìn tỷ đồng, tạo dư địa quan trọng cho đầu tư phát triển. Ở cấp cơ sở, các xã phường đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động ngay từ đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi cho toàn hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét, nhiều địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết là trên 95%. Cùng với đó, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không phát sinh điểm nóng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở, như cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế, việc triển khai các phần mềm, nền tảng số chưa đồng bộ, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư còn gặp nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng kiến nghị tỉnh và các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, hướng dẫn cụ thể đối với một số lĩnh vực còn vướng mắc, quan tâm bổ sung biên chế còn thiếu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị làm việc, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để cấp xã chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Liên quan đến các kiến nghị đề xuất của các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn trao đổi thông tin làm rõ. Bên cạnh việc ghi nhận kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội quý 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần tập trung cao khắc phục thời gian tới để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Làm được điều đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xây dựng kịch bản chi tiết tăng trưởng, tập trung cao đẩy mạnh gia tăng lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, phát triển sản xuất hạ tầng. Nhấn mạnh mọi khó khăn vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải tập trung cao giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm, quyết tâm cao độ giải quyết toàn bộ các dự án còn tồn đọng, tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, kỷ cương kỷ luật hành chính, khẩn trương hoàn thành quy hoạch, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần nêu cao vai trò trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu cấp ủy, quyết liệt thực hiện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã quý 1 năm 2026. Các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội, các tập thể cá nhân được khen thưởng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng cử tri và nhân dân, nơi hội tụ ý đảng và lòng dân. Để có được thành công đó, công tác chuẩn bị đã được tỉnh Bắc Ninh triển khai từ rất sớm, bài bản, khoa học. Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã ban hành 34 văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử, bảo đảm thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Ban chỉ đạo bầu cử được thành lập từ tỉnh đến cấp xã, 99 xã phường đều thành lập ủy ban bầu cử. Hệ thống tổ chức bầu cử được kiện toàn đồng bộ. Song song với đó, 29 lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 10.000 cán bộ đã được tổ chức, giúp các lực lượng tham gia bầu cử nắm chắc quy trình, chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở. Điểm nhấn nổi bật trong kỳ bầu cử lần này là việc tổ chức linh hoạt các hình thức tiếp xúc cử tri, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, kết nối nhiều điểm cầu. Những đổi mới này không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận cử tri, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông người, mà còn tạo điều kiện để cử tri dễ dàng theo dõi, trao đổi, bày tỏ ý kiến với người ứng cử. Hoạt động giám sát bầu cử được triển khai chặt chẽ, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đạt tới 99,24%, một con số ấn tượng, cho thấy thành công của cuộc bầu cử. Trong đó, 2038 tổ bầu cử có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, có 22 xã phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Toàn tỉnh đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và 2.208 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã với cơ cấu thành phần hợp lý, chất lượng được nâng cao. Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 48 tập thể và 263 cá nhân.
Sáng 9 tháng 4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về 4 dự án luật hộ tịch sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý và luật tiếp cận thông tin sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu của tỉnh Bắc Ninh tham gia thảo luận tại tổ 8 cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Cho ý kiến vào dự án luật hộ tịch sửa đổi, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị cần có sự thống nhất giữa các quy định pháp luật về việc đăng ký khai sinh và thay đổi thông tin hộ tịch. Cho ý kiến vào dự án luật tiếp cận thông tin sửa đổi, đại biểu Trần Thị Vân đề nghị bổ sung hành vi cung cấp sử dụng thông tin nhằm mục đích đe dọa cá nhân, tổ chức vào các hành vi bị nghiêm cấm. Chiều 9 tháng 4, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra tại hội trường, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công, ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Đề xuất giải pháp nhằm khơi thông và bứt phá động lực phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới, đại biểu Nguyễn Như So kiến nghị phải khơi thông mạnh điểm nghẽn về vốn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng lao động, đặc biệt là phải dẫn dắt khu vực kinh tế tư nhân chuyển mạnh sang phát triển xanh. Cho ý kiến về các khoản vay liên quan tới bất động sản, đại biểu Phạm Văn Thịnh đề nghị cần có sự phân tách giữa khoản vay để đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp và xây dựng nhà xưởng đối với các khoản vay đầu tư bất động sản thông thường để phục vụ sản xuất. Tại phiên thảo luận, các đại biểu trong tổ cũng đóng góp nhiều ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Sáng 9 tháng 4, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế việc triển khai nhiệm vụ quý 1, phương hướng quý 2 năm 2026 và tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại xã Lương Tài. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Quý 1 năm 2026, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Lương Tài phát triển ổn định, thu ngân sách nhà nước đạt gần 100 tỷ đồng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xã triển khai trong thời gian qua là phối hợp giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức chi trả tạm ứng tiền bồi thường hỗ trợ cho 4.760 lượt hộ gia đình cá nhân với 452,1 ha đất nông nghiệp, 2.410 ngôi mộ, tổng số tiền tạm ứng hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án khu APEC đã hoàn thành phương án bồi thường cho 79 trên 79 hộ có đất ở, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tạm tính xong cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của 170 hộ, chi trả 100% số ngôi mộ của 217 hộ.
dự án khu tái định cư chi trả đợt 1 cho 1.358 hộ gia đình cá nhân, đã xây dựng hơn 4.000 ngôi mộ. Dự án đường kết nối chi trả 231 trên 246 ngôi mộ. Dự án đường xuyên tâm đã chi trả cho 435 trên 641 lượt hộ bị ảnh hưởng. Nhìn chung công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuận lợi, đại đa số người dân đồng thuận. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc liên quan đến khung pháp lý thực hiện dự án, một số nội dung mới phát sinh cần điều chỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng của xã Lương Tài. Đồng chí khẳng định quan điểm của tỉnh là triển khai nhanh việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhưng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật và lợi ích tối đa cho người dân, thấu hiểu những băn khoăn của người dân trong việc tái định cư. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai khu tái định cư sớm nhất, nhanh nhất, đặc biệt là phải có các mốc thời gian cụ thể để người dân yên tâm. Các công trình hoàn trả như trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa phải làm tốt hơn nơi ở cũ. Quan trọng nhất là phải bảo đảm đời sống, tạo được sinh kế bền vững cho người dân sau khi giao đất phục vụ dự án. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh trực tiếp đến thăm hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân tại thôn Tử Nê và Tĩnh Xá, xã Lương Tài.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong ngày 9 tháng 4 đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án khẩn cấp về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã kiểm tra tại dự án xây dựng khẩn cấp cống tiêu tự chảy Văn Thai thuộc km 9+680 đê hữu Thái Bình, xã Trung Chính. Công trình có tổng vốn đầu tư 145 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2 làm chủ đầu tư. Đến nay dự án thi công đạt 60% tiến độ và phấn đấu đến 22 tháng 4 hoàn thành phần thân cống đắp đất, tạo cơ sở hoàn thành xong toàn bộ dự án trước 30 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, đây là công trình quan trọng có nhiệm vụ tưới tiêu thoát nước cho hơn 5.000 hectare diện tích, nên chủ đầu tư đơn vị nhà thầu cần khẩn trương khắc phục khó khăn về giá xăng dầu tăng, giá vật liệu ở mức cao, đặc biệt là khó khăn liên quan đến kinh phí giải ngân dự án, tập trung nhân lực, vật lực thi công xong trước 30 tháng 6. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Tại dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông đoạn đê hữu cầu phường Kinh Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phường Kinh Bắc khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đảm bảo mặt bằng thi công dự án, thực hiện tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong phạm vi thực hiện dự án rời đến vị trí neo đậu khác, đồng thời xem xét bố trí quỹ đất để phục vụ tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Đồng chí cũng giao Sở Tài chính phối hợp quan tâm sớm bố trí vốn cho dự án, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý vào đầu tuần tới. Với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng, công trình kè khẩn cấp có tổng chiều dài hơn 700 mét. Đơn vị thi công đang tập trung thực hiện ép cọc cừ, sử dụng ván bê tông giữ ứng lực, phía trên gia cố mái nghiêng, làm đường đỉnh kè, thân kè, gia cố chống sói đáy sông. Mục tiêu đến 31 tháng 5 sẽ hoàn thành đóng cừ, đảm bảo công tác phòng chống lũ. Trực tiếp kiểm tra dự án xử lý khẩn cấp sạt lở mái bờ kênh Ngũ huyện Khê thuộc xã Tiên Du, Tam Đa và Yên Phong, dự án hiện đang thi công chậm, mới chỉ đạt khoảng 18% tiến độ công việc. Để hoàn thành mục tiêu bàn giao các hạng mục trước 15 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là công ty Bắc Đuống cần phát huy năng lực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đôn đốc đơn vị nhà thầu thi công tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đồng chí cũng giao Sở Tài chính xem xét bố trí vốn đảm bảo thi công với đặc thù công trình khẩn cấp. Tại dự án khẩn cấp xây dựng trạm bơm Cẩm Bào km 20+300 đê tả cầu xã Xuân Cẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu thi công khắc phục khó khăn, tập trung tối đa nguồn nhân lực, đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đến 30 tháng 5 hoàn thành các hạng mục, cắt đê để thi công cống xả, hoành triệt cống xả tiêu cũ, cống lấy nước. Đến trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, hoàn thành xây dựng trạm bơm tưới, chỉnh trang hoàn thiện mặt cắt đê, đắp cơ phản áp, kè gia cố phía sông để phục vụ công tác phòng chống mưa lũ trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành rà soát lại toàn bộ các dự án khẩn cấp về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn, kịp thời phát hiện sửa chữa các sự cố nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 99 xã phường triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ chuyển đổi kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm dữ liệu quốc gia. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan, đặc biệt là những vướng mắc khó khăn, đưa ra những giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ để phục vụ tốt nhất cho việc kết nối. Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, hạ tầng vẫn đang đảm bảo, Sở sẽ thành lập 2 tổ hỗ trợ, một về hạ tầng đường truyền và một về chữ ký số để phục vụ chuyển đổi kịp thời. Đại diện Công an tỉnh cho biết các doanh nghiệp không có tài khoản định danh điện tử khó khăn trong việc kê khai thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đơn vị sẽ thành lập 2 tổ trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của các sở ngành liên quan. Đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đề nghị cả hệ thống chính trị tập trung vào cuộc, yêu cầu các cơ quan thực hiện nhiệm vụ trực tiếp bố trí trực 24/7 đến hết ngày 12 tháng 4, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, yêu cầu báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền trên tất cả các nền tảng để doanh nghiệp người dân hiểu được ý nghĩa của việc chuyển đổi. Công an tỉnh phối hợp với Mobile Phone, ngành thuế hướng dẫn đường link vào số thuê bao di động và email của doanh nghiệp. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất kinh phí hỗ trợ. Các doanh nghiệp viễn thông tập trung nhân lực để hỗ trợ cơ quan chuyên môn các xã phường, trung tâm hành chính công tập trung tập huấn, hướng dẫn vận hành hệ thống mới cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa các cấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai để chuyển tiếp lên hệ thống được thuận lợi.
Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình phối hợp với nhà đầu tư công ty cổ phần hạ tầng hàng không Mastery tổ chức chi tiền thưởng đợt 3 cho 50 hộ gia đình bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. 50 hộ được nhận tiền thưởng hôm nay nằm trong danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký ngày 4, 5, 6 tháng 4 đồng ý bàn giao mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Mỗi hộ được nhận 150 triệu đồng hỗ trợ của nhà đầu tư, còn 50 triệu đồng hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kiến sẽ nhận cùng tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất. Trước đó, địa phương tiến hành 2 đợt chi tiền thưởng cho 99 hộ gia đình với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ, một số hộ dân đã đồng thuận tháo dỡ nhà ở, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Lũy kế đến nay đã có 149 hộ gia đình trên tổng số 202 hộ gia đình cá nhân đăng ký đồng ý bàn giao trước mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án được nhận tiền thưởng với tổng số tiền 22,35 tỷ đồng.
Thực hiện dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình hạ tầng trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội và phục vụ sự kiện APEC 2027, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt đồng bộ tại nhiều địa phương. Đến nay đã hoàn thành việc di chuyển hơn 5.000 ngôi mộ trong khu vực APEC, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư thi công 1.200 ha, vận động hàng chục hộ gia đình, cá nhân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước ngày 11 tháng 4 để phục vụ thi công. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Thu Thanh để cảm nhận rõ hơn về sự đồng thuận này. Thôn Tử Nê, xã Lương Tài có hơn 7 ha nằm trong ranh giới dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trong đó có khoảng 4,2 ha đất nông nghiệp, hơn 1,6 ha đất ở và trên 6.500 m2 đất nghĩa địa, gần 1.000 ngôi mộ của bà con công giáo cần di dời. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn liền với công tác dân vận, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động nắm chắc tình hình ngay từ sớm, từ xa, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc thù bà con giáo dân. Cùng với đó phối hợp chặt chẽ với các linh mục, ban hành giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Ông Đinh Đồng Vân, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nói:
Nói với địa phương thì anh em tôi thì thực hiện theo cái chủ trương của trên. Thế mà vẫn phải động viên bà con nhân dân làm sao là cái chấp hành tốt. Thế còn cái nguyện vọng của dân thì anh em tôi cũng căn cứ vào cái chỉ đạo của trên. Đến giờ này thì dân đồng tình, thống nhất, tổ chức, chi họ, rồi nội tộc, bàn bạc với nhau để di rời mộ.
Tại vườn Thánh giáo xứ Tử Nê, việc di rời các phần mộ được tiến hành khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo trang nghiêm, đúng nghi thức tôn giáo. Khối lượng công việc lớn, song với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an cùng sự đồng hành của linh mục và ban hành giáo, các dòng họ đã thống nhất phương án di chuyển. Ông Nguyễn Văn Năng, đơn vị thực hiện di chuyển các phần mộ thôn Tử Nê, chia sẻ.
Trong cái quy hoạch chỗ này nó khoảng tầm độ 6.000, 7.000 mét vuông mà phải nật đấy, nật sâu. Tất cả từ chỗ có, chỗ không là phải, mình làm là tâm linh, là chỗ không có cũng phải nật sâu. Nhưng mà mộ là cứ trồng mộ nó rất nhiều, cũng khó khăn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là được dân ủng hộ.
Để có được sự đồng thuận đó là cả một quá trình tuyên truyền, vận động bền bỉ, cùng nhiều cuộc họp dân chủ, công khai. Mọi vướng mắc đều được lắng nghe, giải quyết kịp thời. Việc phân chia vị trí, quy hoạch khu mộ mới được thực hiện minh bạch, tạo niềm tin trong nhân dân. Ngày 16 tháng 3, công tác di rời được triển khai. Đến nay, gần 1.000 ngôi mộ của thôn đã được di rời, đạt 100%. Ông Nguyễn Văn Đảng, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nói:
Đây là vì cái sự phát triển của quốc gia, cho nên là chúng tôi sẵn sàng cống hiến, là mong làm sao nhà nước cũng đền bù cho dân, cũng quan tâm đến dân, như đền bù ruộng, như di chuyển mộ mả, của các cụ, như thế là dân toại nguyện.
Tại khu quy tập mới, gần 1.000 phần mộ đã được xây dựng khang trang. Sau hơn nửa tháng triển khai, công tác di rời diễn ra thuận lợi, an ninh trật tự được đảm bảo, không phát sinh phức tạp. Tinh thần đoàn kết, sự gắn bó trong cộng đồng ngày càng được củng cố. Trung tá Nông Thế Ngọc, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đến cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, chia sẻ những cái lo âu của bà con. Qua đó đã tạo được cái sự đồng thuận nhất trí cao của bà con giáo dân. Chính nhờ cái sự đồng thuận như vậy mà cái việc di rời mồ mả tại thôn Tử Nê trong thời gian vừa qua đã đạt được kết quả rất tốt đẹp.
Thực tiễn tại thôn Tử Nê một lần nữa khẳng định, trong mọi công trình phát triển, sức mạnh lớn nhất chính là sự đồng lòng của nhân dân. Khi chủ trương của Đảng hợp lòng dân thì mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ, mọi mục tiêu đều có thể thực hiện. Đó không chỉ là nền tảng để dự án được triển khai đúng tiến độ mà còn là động lực quan trọng mở ra tương lai phát triển bền vững, đưa Bắc Ninh vươn mình cùng những công trình tầm vóc quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Thưa quý vị, trong điều kiện thời tiết năm nay có nhiều biến động ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng phát triển của cây vải. Để đảm bảo năng suất cây trồng, người trồng vải trên địa bàn xã Phúc Hòa đã chủ động điều chỉnh phương thức chăm sóc, tăng cường các biện pháp phòng chống sâu bệnh ngay từ sớm. Cùng với đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng sát sao bám nắm đồng ruộng, kịp thời hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con ứng phó linh hoạt, giảm thiểu rủi ro, ổn định sản xuất. Sản lượng giảm đã được dự báo từ sớm, thay vì lo lắng, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy sản xuất, tập trung chăm sóc theo hướng nâng cao chất lượng quả. Với 1 hectare vải thiều sớm, gia đình ông Lê Đăng Vượng, thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, chú trọng các biện pháp chăm sóc phù hợp với điều kiện thời tiết. Đặc biệt, việc can thiệp kỹ thuật tính toán thời điểm xử lý ra lộc, thúc đẩy ra hoa được thực hiện bài bản, góp phần đảm bảo năng suất. Ông Lê Đăng Vượng, thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa chia sẻ.
Để giai đoạn này mà để chăm sóc cây vải này cho nó an toàn ấy là nó có cây chủ yếu là mình phải diệt con sâu đục cuống này, rồi con bọ xít thì đơn giản hơn. Sâu đục cuống là quan trọng, nhưng mà thời điểm này nếu muốn diệt được nó đều mà để cho nó có được đạt 100% mà nó không sạch sâu, nó không sâu là mình phải trước hết phải đi cắt cành, cắt tỉa cành làm cho cây thông thoáng đã, nên lúc đấy mình mới xử lý thuốc sâu thì nó mới có hiệu quả.
Theo thống kê, tổng diện tích vải thiều toàn tỉnh hiện đạt khoảng 800 ha, đa phần là vải sớm, còn lại là vải chính vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ ra hoa chỉ đạt khoảng 50-60%. Trước những bất lợi của thời tiết, ngành chuyên môn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật, trong đó tập trung hướng dẫn người dân theo dõi sát diễn biến khí hậu, áp dụng các biện pháp chăm sóc tổng hợp, tăng cường phòng chống sâu bệnh, chủ động chống hạn, tưới tiết kiệm và bổ sung dinh dưỡng qua lá nhằm nâng cao tỷ lệ đậu quả, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Tú, Phòng Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đối với cái vườn vải mà sau cái dụng sinh lý đợt 1, các đợt dụng lý thì đề nghị bà con tập trung bón bổ sung những phân bón vi lượng để hạn chế cái tỷ lệ dụng quả của cái dụng sinh lý này để đảm bảo được cái năng suất. Cái thứ hai là đối với cái vườn vải mà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ấy, đề nghị bà con cũng tập trung cao cho công tác mà tưới, giữ ẩm, tức là giữ ẩm cho cây. Và vườn nào mà cần phải tập trung cao cho công tác phòng trừ sâu bệnh thì bà con có chủ động sớm để đạt cái hiệu quả phòng trừ cao nhất.
Trong bối cảnh có nhiều thách thức, việc chủ động phòng chống bệnh trên cây vải không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng, giá trị quả vải. Đây cũng là hướng đi bền vững giúp người trồng vải thích ứng linh hoạt với biến đổi của thời tiết, giữ vững thương hiệu và thị trường tiêu thụ trong thời gian tới.
Đoàn Thanh niên phường Từ Sơn vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Công an phường, VNPT Từ Sơn tổ chức triển khai phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn phường với chủ đề Hành chính số, thanh niên số. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn phường Từ Sơn được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số và vai trò của công nghệ số trong đời sống xã hội, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cách kết nối internet, Wi-Fi, tải và cài đặt sử dụng một số ứng dụng thông thường trên điện thoại như Zalo, Google, chia sẻ thông tin. Cùng với đó, giới thiệu hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, cách truy cập sử dụng nền tảng Từ Sơn số, hướng dẫn nhận biết và phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác toàn diện với chủ đề Hành chính số, thanh niên số giữa Đoàn Thanh niên phường Từ Sơn với Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường, nhằm đưa lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia sâu hơn, trách nhiệm hơn, bài bản hơn vào quá trình hỗ trợ người dân tiếp cận nền hành chính hiện đại, thuận tiện, công khai và số hóa.
Vừa qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ việc người dân dùng dây điện giăng bẫy chuột dẫn đến một người dân trên địa bàn bị giật tử vong. Thực tế này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng điện để bẫy chuột gây nguy hiểm cho người dân. Ngày 28 tháng 3, một công nhân thuê trọ trên địa bàn phường Tiền Phong trong khi đang đi bắt ếch tại khu vực trồng lúa của ông Dương Văn Thinh tại tổ dân phố Tiên Phong thì bị điện giật tử vong do vướng vào dây điện giăng ra để bẫy chuột. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giam đối với Dương Văn Thinh về hành vi giết người để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là lời của đối tượng Dương Văn Thinh.
Bản thân tôi thấy đánh điện, đánh chuột điện bằng điện là rất nguy hiểm. Thế nhưng tôi thấy chuột ăn lúa nhiều quá. Tôi giăng điện lưới tôi đánh. Tuy đánh điện lưới xong thì xảy ra cái hậu quả nghiêm trọng chết người. Tôi thấy cũng hối hận. Khuyên cho mọi người là không nên đánh điện lưới nữa. Nhất rất nguy hiểm mà xảy ra chết người như tôi bây giờ.
Để không xảy ra các sự cố đáng tiếc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu được những hậu quả tác hại từ việc sử dụng dây điện sai mục đích, đặc biệt là để bẫy chuột, bảo vệ nông sản, đồng thời tăng cường phối hợp với ngành điện lực tại cơ sở tuyên truyền, vận động người dân cam kết sử dụng điện an toàn. Bà Chu Thị Hiển, thôn Tân Thành, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh nói:
Chúng tôi đã được các anh điện lực và các anh công an tuyên truyền phòng cháy nổ và tuyên truyền điện an toàn. Mô hình này làm thì đúng là nó cũng rất là nhiều kim loại, sắt rồi ấy để làm dàn. Thế nên là cũng rất là chấp hành tốt, là không để ảnh hưởng gì đến điện và ảnh hưởng đến người lao động và người dân xung quanh.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi sử dụng điện phải sử dụng đúng mục đích, công suất đăng ký, đặc biệt phục vụ sản xuất, trồng trọt phải trang bị các dụng cụ bảo vệ đầy đủ, thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống điện để kịp thời khắc phục, sửa chữa, tránh xảy ra những sự cố điện gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của người lao động. Anh Trần Đức Thọ, Công ty Điện lực Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Người dân không được sử dụng nguồn điện để thực hiện các hành vi như là đánh bắt cá này, bẫy chuột này, chống trộm. Đó là những hành vi được đã bị nghiêm cấm ở trong Nghị định 62. Khuyến cáo người dân là thứ nhất là sử dụng cái công suất phù hợp với lại nhu cầu đăng ký, sử dụng đúng công suất mình đăng ký, sử dụng dây dẫn hai lớp cách điện để đảm bảo an toàn, không để dây dẫn bong chóc ở cách điện. Đối với những nơi có kết cấu kim loại thì không được để dây dẫn tì đè chạm trực tiếp vào kết cấu kim loại, không đi dưới đất để gây rò rỉ, gây mất an toàn và cháy nổ.
Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng điện sai mục đích, đồng thời khuyến khích người dân chủ động sử dụng điện an toàn, tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm đến công an nơi gần nhất, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Ủy ban nhân dân phường Từ Sơn vừa tổ chức động viên khen thưởng đột xuất tập thể công an phường Từ Sơn vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Trước đó, vào ngày 7 tháng 4, qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng công an phường Từ Sơn phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng Trương Văn Diêm sinh năm 2000 tỉnh Thanh Hóa và Lô Văn Bình sinh năm 2000 ở tỉnh Nghệ An có hành vi bán trái phép chất ma túy tại khu vực tổ dân phố Phù Lộc, phường Từ Sơn. Tang vật thu giữ gồm một gói nhỏ bọc giấy bạc chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, một điện thoại di động và một xe máy. Quá trình điều tra mở rộng, công an phường Từ Sơn tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Văn Chiến, lực lượng công an đã thu giữ 2 gói heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với các đối tượng liên quan, thu giữ thêm 2 gói heroin tại nơi ở của Nguyễn Công Kiên và một số vật chứng khác. Hiện công an phường Từ Sơn đang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, oi bức, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 35 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, oi bức, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, oi bức, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 35 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.